นะโมอาญีดาฟัก
อาญีดาฟัก
จีก็hai chữ hộ niệm mà nói hoài nói không xong nói hai mươi mấy năm qua rồi tặng bắt nói nữa xin chư vị nào mà có cái USB mà thâu cái tọa đàm hộ niệm á thì nên đưa tới đây để update và đề nghị chư vị là nghe nên cứ nghe tới đừng có nghe lui cứ nghe tới đi thì một thời gian nào đó chư vị sẽ phát hiện ra những cái điều hay mình đi lặp lại nó thấm nhuần đến một lúc nào đó thì mình thấy hình như nó có cái điều hay trong đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tâm tâm cảm ứng. Thế nào là tâm tâm cảm ứng? Và đây là một lý đạo rất hay, nhưng mà thiết thực để chúng ta ứng dụng đi hộ niệm. Xin chư vị mở trang 105, câu số 9, tâm tâm cảm ứng. Lý đạo này được ứng dụng khi hộ niệm như thế nào? Mình không ngờ khi đi hộ niệm, người ta nói là hộ niệm là để phụ giúp thôi chứ có gì đâu, nhưng mà thực ra không ngờ hôm nay mình nói chung tâm tâm cảm ứng, có nghĩa là sao đây? Trong trường đời chúng ta cũng thấy một người tới nói con ơi con làm lành đi nha, mà người ta nói mãi con ơi con làm lành đi mà sao mình làm lành không được. Có một vị kia nói thôi tới vỗ tay thôi, làm lành đi, mình làm lành liền. Như vậy có một người nói mình làm lành đi nhưng mà không có cảm ứng. Lại có một người tới nói mình làm lành đi, con làm lành đi ha, thì mình làm lành liền. Đó là gọi là tâm tâm cảm ứng. Hòa thượng Tịnh Không ngày gặp một vị đệ tử tới bái tạo ngài, ngài lấy cái nón ngài đang đội. Tịnh lấy xuống chắp tay thế này, cúi đầu xuống. Một vị đại hòa thượng mà gặp một vị Phật tử. Vị Phật tử thì phải cung kính ngài. Ngài mới rút nón xuống cúi đầu thế này. Ngài nói y bai, tức là một bái thôi, đừng một lạy thôi, cái lạy một lạy thôi, đừng lạy hai lạy ba lạy làm chi. Ngài không cho phép. Thì vô tình người ta chụp cái tấm mình đó, người ta để là chí thành cảm thông. Chí thành cảm thông chính là tâm tâm tương ứng. Là cái lòng thành, tự nhiên nó có cảm ứng. Câu A, người hộ niệm vững niềm tin thì dễ giúp người bệnh phát lòng tin tưởng vững vàng. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đại cái đó gọi là tâm tâm cảm ứng. Người hộ niệm mà không vững niềm tin vào pháp hộ niệm, bây giờ đứng đó khai thị nói văn, nói chương, nói trời, nói cao gì nữa. Nói gì nói, người bệnh người ta thấy hình như nhức đầu quá, thôi ông đừng nói nữa ông ơi. Nhưng mà nếu người hộ niệm mà có niềm tin vững vàng tha thiết, tự nhiên trong ánh mắt, trong lời nói, trong cử chỉ, trong cách đứng cái nhìn, chưa nói mà người ta đã tin rồi. Cách đây khoảng chừng đâu 10 ngày ta kêu dâm là khai thị dùm chống cụ ở bên Việt Nam. Thì trong cái điện thoại tôi nói chư vị quay coi cái khung cảnh hộ niệm thế nào. Khi mà cái người đó quay, cái tôi thấy cả nhà đều đứng trang nghiêm vô cùng, chắp tay thế này, cúi đầu xuống đàng hoàng. Tôi nói hay vô cùng. Nhờ như vậy mà ông cụ này thoát nạn. Tâm tâm cảm ứng là như vậy. Nếu mà có người ngồi, có người đứng, có người mặc áo tràng, có người mặc áo ngắn tay ngồi, tôi nói thôi không cách nào có thể cứu được ông cụ, tại vì không có tâm tâm cảm ứng. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta có một người trong gia đình mà muốn cho cái người bệnh, người thân chúng ta mà được cảm ứng với những sự hướng dẫn của ban hộ niệm, thì gia đình phải hiểu rằng là một phần thành kính, một phần lợi ích. Không có sự thành kính trong gia đình làm cho người bệnh cũng không có lòng thành kính, mà làm cho người hộ niệm muốn thành kính, muốn tha thiết cũng tha thiết không được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nói về đạo pháp là nói là tâm tâm cảm ứng, còn nói về thế gian pháp gọi là cảm tình với nhau, kính mến lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Chúng ta không được quyền sơ ý. Một người tới hộ niệm mà chúng ta đánh giá họ là yếu, là dở, là không có đạo đức, thì không cách nào mà chúng ta lắng nghe được những lời hướng dẫn của họ. Bây giờ họ nói hay cho mấy đi nữa cũng không ích lợi gì cho chính mình hết. Như vậy là Sở dĩ mình mất điều lợi lạc là tại vì mình thiếu cái niềm tin vững vàng, thiếu cái sự khiêm cung, thiếu cái sự thành kính. Chính vì thế mà chư vị thấy khi mà vào trong cái đạo đàng gặp ngài Tịnh Không, chư vị coi ngài đó đừng bắt bằng nào, bu bay là đừng có bắt, đừng lại ngài. Nhưng mà mình thành cái mình lại ngài y bay lại lần thứ hai người ta đỡ, ngài ta đỡ mà dạy không cho. Tức là gì? Ngài có cái tâm khiêm cung. Chính vì cái sự khiêm cung này mà hàng vạn người, hàng triệu người khắp nơi đều cung kính ngài. Chứ vì hiểu cho rõ chỗ này, mình cung kính thì tự nhiên người ta cung kính, mình lễ mễ thì người ta lễ mễ, mình kính trọng người ta thì người ta kính trọng mình, mình không kính trọng người ta thì không ai kính trọng mình, không ai kính trọng mình thì khi mình nằm xuống những người tới hộ niệm cho mình chẳng qua là tại vì vị nể những cái ban hộ niệm cho người ta tới, không đem cái lòng thành tâm tới mà hộ niệm cho mình, thành ra mình không có được lợi lạc là như vậy. Còn cũng là như vậy mà mình cung kính người ta tới hộ niệm cho mình với lòng cung kính thành kính thì tất cả những công đức đó mình hướng hết, mình có cảm ứng. Mong chư vị hiểu được như vậy mình mới biết thế nào gọi là đúng, cái nào sai. Và không ngờ cái pháp hộ niệm vậy mà nó khai thác những đạo lý tuyệt vời lắm á chư vị. Câu B, người hộ niệm tha thiết muốn vãng sanh thì dễ giúp cho người bệnh tha thiết cầu sanh tịnh độ. Đúng hay sai chứ vậy? Nói qua chúng ta phải nói lại. Người bệnh mà tha thiết nguyện vãng sanh thì giúp cho những người hộ niệm, nhiều khi người ta chưa có cái lòng tha thiết lắm, người thấy người bệnh tha thiết làm cho người hộ niệm cũng tha thiết luôn. Mà người hộ niệm thực sự đã hiểu được đạo rồi thì tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương là cái điều vô cùng quan trọng. Đem cái lòng tha thiết đó nói: bác chính ơi, bác quyết lòng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Một lời nói vô cùng đơn giản mà vứt lòng thành kính vì chính mình là một người tha thiết muốn vãng sanh Tây Phương, tự nhiên người bệnh sẽ tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong những cái thời gian gần đây tôi muốn đưa ra một cái ví dụ. Một người dẫu cho tu hành niệm Phật rất nhiều năm mà sau cùng nghĩ rằng là cái phương pháp hộ niệm là pháp tầm thường, là cái gì sau cùng rồi hỗ trợ chút chút thôi chứ còn làm sao mà có thể một người nào mà hộ niệm cho người khác vãng sanh. Tức là tự họ đánh giá quá thấp về vấn đề những người đến bên cạnh mình, khuyên nhủ mình, niệm Phật cho mình, nhắc nhở cho mình. Họ đánh giá quá thấp. Vì quá thấp như vậy cho một lần mà người ta tới hộ niệm cho mình tạo ra cái phiền não cho chính mình không ích lợi gì cả. Như vậy phiền não ở đâu? Phiền não ở chỗ là chính cái người bệnh nó không có tâm thành kính. Thành ra họ hộ niệm rất đúng pháp mà mình không hướng được cái gì cả. Như vậy lợi hay không lợi là do chính mỗi người chúng ta. Xin nhắc nhở cho về những điều này để cho chúng ta hướng tất cả những sự lợi lạc của phương pháp niệm Phật vãng sanh. Và hướng tất cả những sự lợi lạc khi có người tới hướng dẫn giúp đỡ cho chúng ta. Vì xin thưa với chư vị, tất cả mọi người chúng ta rất cần những người đến bên cạnh mình. Đừng có để mình bị rơi vào trong tình trạng gọi là cô độc, neo đơn trong những cảnh vô cùng hãi hùng, kinh khủng. Đó là thời điểm mình xả bỏ báo thân, đang đối diện với nhiều cái họa lắm, nhiều cái hãi hùng lắm mà mình không biết. Mà chỉ cần có những người biết đạo ở bên cạnh, quay bên mình, người ta hóa giải cho mình những cái chuyện đó. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là một người đến bên cạnh mình, dẫu cho một người mới tu đi nữa, nhưng cái tâm người ta thành kính, tâm người ta thương hại, tâm người ta vi nể mình, tâm người ta rất là kính trọng mình, nó vô cùng quan trọng. Dẫu rằng là người ta không biết đạo gì nhiều lắm, người ta chỉ mà muốn thương mình, giúp đỡ cho mình vượt qua cánh khổ, đơn giản như vậy. Cũng giống như mình đêm thấy ác mộng mà mình giật mình thức dậy sợ quá, có một người đang nằm ngủ bên cạnh mình, cầm cái tay họ cái là tự nhiên tâm mình nó an lại liền, không còn sợ nữa, đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Còn ác mộng mà giật mình thức dậy bên cạnh mình không có ai trơn, tự nhiên mình sợ nãy kinh, nhiều khi mình không ngủ được. Cho nên xin thưa với chư vị, tất cả nó là như vậy, gọi là tâm cảm ứng với nhau. Câu C, người hộ niệm không sợ chết thì dễ khuyên người bệnh coi việc xả bỏ báo thân nhẹ nhàng. Đúng không chư vị? Cho nên đi hộ niệm như người ta, bác ơi, sanh tử là chuyện thường nghe bác không sợ gì cả, mà chính mình sợ mất hồn nói dễ luôn. thôi chịu thua, bảo đảm với quý vị. Nói gì nói người ta cũng không có, có càng nói người ta càng sợ nữa. Tại vì sao? Tại vì hôm qua kia tôi thấy bà sợ chết, bà đi ngang một cái đám chấp sợ quá, sợ chừng đi. Nghe bác sĩ nói bệnh rồi thì về nhà cứ nằm đêm mà cứ nghĩ suy đến ngày đến nỗi mà thân thể ốm lần xanh sao vàng vọt luôn. Rõ ràng. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng là sợ chết là một cái điều rất là tệ hại, làm cho mình phải chết queo. Mà không sợ chết thì trong cái cơ hội mà gọi là liền cái báo thân này, mình trở về Tây Phương thành đạo. Nó hay vô cùng là cái chỗ này. Mà chỉ có những người thực sự đã hiểu được phương pháp hộ niệm rồi với giảng giải kỹ rất là tường tận. Còn không hiểu hộ niệm cứ nói sơ sơ rồi, chết xong có gì đâu mà sợ, nói sơ sơ nhưng người ta không thấm. Mà nói gì? Nói là mình phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ không chết. Nói rằng là cái thân này là cái thân vô thường, bắt buộc phải trả về vô thường, gọi là các bụi phải trả về cho các bụi. Nhưng mà cái tâm của chúng ta thực sự là vô tử vô tranh, đúng nó là vô tử vô tranh, mà tại vì chúng ta mê mờ cho nên tiếp tục cứ chui vào hết cái báo thân này, chui vào cái báo thân nọ, từ cái báo thân hai chân biến thành báo chân bốn chân. Bốn chân lộ ra cái sừng, rồi cứ chấp vào cái sừng đó, nó sinh ra cái sừng ra ngoài, mà cái phần đầu và ghép cũng có cái sừng nào. Là tại vì chúng ta sai lầm, chúng ta mê mờ, sợ chết là như vậy. Chính vì thế cho nên những cái đạo lý này nói ra đâu có gì cao, nhưng mà thực sự Phật dạy tất cả đều do tâm là như vậy. Tâm mình không chết, chân tâm mình không chết, sống đời đời. Nhưng mà vì mình tham chấp vào từng cái thân một cho thành ra một lần chết như vậy, mình cũng chết theo. Trôn dưới cái năm mồ mình chung với năm mồ nằm. Bám cái phần đó ít bữa nó thui còn cái xương không, bám vào cái xương. Cái xương nó tan rồi, cái nhiều lúc cái chỗ đó người ta đã ban, người ta làm gì đó, ban cái nghĩa địa đó, ban ra làm nhà làm gốm, biết sao bám từng cái cây này cây nọ, coi là làm loại ma loại quỷ gì đó, rồi người ta bắt bùa bắt đồ im nó quấn chạy mất hồn bao giờ luôn. Mà chính mình chỉ vì mê mờ vẫn còn sống mới bám được vào cái cây, chứ không sống làm sao bám vào cái cây. Nhưng mà trong cái khổ sở vô cùng, hiểu được như vậy chúng ta mới thấy là chúng ta phải tìm đường vãng sanh. Chúng ta đi sanh chứ chúng ta không đi tử, không có chết. Chúng ta không có đi chết, gọi là vãng sanh. Vãng sanh là chúng ta đi về cái vùng Tây Phương đó để sanh sống trong cái cảnh giới của vị Bồ Tát. Nhớ cho kỹ. Cho nên cái danh từ gọi là vãng sanh ở trong Tịnh Độ Tông mới khai thác triệt để, còn những cái pháp môn khác người ta không có nói. Mong cho vị hiểu được như vậy thì chúng ta mới vững tâm, vững vàng mà trở về Tây Phương. Trở về Tây Phương thì không chết. Như vậy như người nào càng sợ chết chừng nào càng phải niệm Phật chừng đó. Tại vì niệm Phật không chết, càng sợ chết chừng nào thì thấy người ta chết, mình quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy khi nằm xuống rồi, chư vị từng giờ từng phút nguyện trong một cơ hội này con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện A Di Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Tâm chư vị vững như vậy thì chư vị Bồ Tát sẽ gia trì, chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ. Không ngờ mình ra đi trong cảnh giới không hải hùng nè, không kinh sợ nè, không lo âu nè, không bị ai dọa nạt hết. Còn những người sợ chết thì sợ chết là không đúng với pháp môn, thành ra chư Thiên Long hộ pháp không bảo vệ mình. Thì ai bảo vệ mình đây? Quán thần đại chủ tới bắt dẫn cho mình đi. Mình sợ muôn tranh luôn. Cho nên từng cơn đau đớn, từng cơn sợ hãi xảy ra, làm mình sống trong kinh hoàng, trong đau khổ. Sống là khổ, rồi chết cũng khổ. Khổ rồi đôi khi rồi sao rồi sanh cũng khổ luôn. Tại vì sanh tới bốn chân nữa. Người ta bắt cày cái bừa rồi chế thịt, ta nhậu nhai đó. Khổ lắm. Mong chưa vì hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy chúng ta đi trên con đường rõ ràng là vãng sanh trở về Tây Phương, hưởng đời an vui cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.